Chào mừng anh chị em đến với cấp 5 của chương trình Đời Sống Vững Chắc. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc vững tin nơi sự kêu gọi mà Chúa dành cho bạn. Anh chị em có biết là Chúa không chỉ muốn anh chị em biết rằng anh chị em có một sự kêu gọi, mà Ngài còn muốn anh chị em có được sự vững tin nơi sự kêu gọi của Ngài dành cho anh chị em không ạ? Xin mời anh chị em mở ra Ê-phê-sô chương số 1. Ê-phê-sô chương số 1, chúng ta hãy bắt đầu từ phân đoạn Kinh Thánh này. Kinh Thánh nói rằng, Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, được làm sứ đồ của Đấng Christ Jesus, kính gửi các thánh đồ tại Ê-phê-sô là những người trung tín trong Đấng Christ Jesus. Trong văn hóa hiện đại của chúng ta, thường thì chúng ta ký tên vào cuối những bức thư, phải không ạ? Đôi khi chúng ta nhận được một lá thư và chúng ta sẽ đọc, và khi đọc đến cuối thư rồi thì chúng ta thấy có một chữ ký ở đó. Và lúc đó chúng ta nghĩ, ồ, tôi phải đọc lại lá thư này mới được, vì tôi không biết rằng đây là lá thư từ người đó. Nhưng trong thời Kinh Thánh, khi viết thư, người ta thường giới thiệu về người viết ngay câu mở đầu của một lá thư, để người đọc có thể ngay lập tức biết lá thư này đến từ ai, để họ có thể đọc lá thư đó trong bối cảnh đó. Đó là những gì Phao-lô đang làm ở đây. Hãy để ý một lần nữa những gì Phao-lô nói ở đây. Ông nói, Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, được làm sứ đồ của Đấng Christ Jesus, kính gửi các thánh đồ tại Ê-phê-sô. Tôi hỏi anh chị em hai câu hỏi đơn giản. Đầu tiên, đó là ai là người viết lá thư này cho các tín hữu ở Ê-phê-sô? Phao-lô phải không ạ? Câu hỏi thứ hai đó là, Phao-lô viết thư này cho ai? Kinh Thánh nói rằng ông viết cho các thánh đồ. Nên khi nói về các thánh đồ ở đây, chúng ta đang nói về những tín hữu ở trong thân thể của Đấng Christ, đó là tất cả những ai đã được tái sinh trên toàn thế giới. Nhưng đặc biệt trong bức thư này, ông đang viết cho những tín hữu đã được tái sinh ở thành phố Ê-phê-sô. Bây giờ tôi muốn anh chị em mở ra chương 4 của thư Ê-phê-sô. Đây là cùng một tác giả và cùng một người nhận, đó là các thánh đồ ở Ê-phê-sô. Nhưng điều được nói đến ở đây cũng áp dụng cho chúng ta là những thánh đồ ngày nay. Để ý, trong Ê-phê-sô chương số 4, Phao-lô nói rằng, vậy là một tù nhân trong Chúa, tôi nài khuyên anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. Ở đây, Phao-lô đang không nói với các mục sư hay là các lãnh đạo của hội thánh tại Ê-phê-sô, nhưng ông ấy đang nói điều này với ai ạ? Ông ấy đang nói với các thánh đồ, tức là tất cả những người tin Chúa ở nơi đó. Ông ấy nói gì ạ? Ông ấy nói, vậy là một tù nhân trong Chúa, tôi nài khuyên anh em. Từ nài khuyên này cũng có nghĩa là tôi khích lệ, tôi nài xin anh em hãy bước đi xứng đáng với sự kêu gọi mà anh em đã nhận được từ nơi Chúa. Ở đây, Phao-lô, một sứ đồ đã được Đức Thánh Linh soi dẫn, đang nói với toàn thể thân thể Đấng Christ, tức là những người đã được tái sinh, rằng mỗi người trong số anh chị em có một sự kêu gọi, nên tôi khích lệ, tôi nài xin anh chị em hãy bước đi xứng đáng với sự kêu gọi mà anh chị em đã nhận được đó. Ông nói tiếp, phải hết sức khiêm nhu, đừng kiêu ngạo, mềm mại và nhẫn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương, cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Câu số 4 nói rằng, chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng. Nên chúng ta thấy nhiều lần trong ba câu này, Phao-lô nói rằng, anh em đã được kêu gọi, anh em đã được kêu gọi, anh em đã được kêu gọi. Phao-lô đang nói gì ở đây ạ? Ông đang nói rằng, nếu anh em vẫn chưa nhận ra điều đó từ lần đầu tiên tôi nói, thì để tôi nói lại lần nữa, để tôi nói lần thứ ba rằng anh em là người đã được Chúa kêu gọi. Nên nếu có ai đó hỏi anh chị em rằng bạn có sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời của mình không? Thì nếu đã được tái sinh, thì anh chị em nên nói có, tôi có sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời mình. Không chỉ có mục sư hay lãnh đạo mới có được sự kêu gọi đó mà thôi. Phần Kinh Thánh này được viết dành cho tất cả những tín hữu, cho dù anh chị em có bao nhiêu tuổi, anh chị em đến từ nền văn hóa nào, nói ngôn ngữ nào hay học vấn của anh chị em là gì. Tất cả chúng ta đều là những người được Chúa kêu gọi. Và hãy để ý điều này trong câu số 11. Kinh Thánh nói rằng chính Ngài, chính Chúa Giê-xu đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng tin lành, một số người khác nữa là mục sư và giáo sư. Một số thánh đồ được kêu gọi làm gì ạ? Một số thánh đồ được kêu gọi để làm sứ đồ, một số thánh đồ được kêu gọi để làm tiên tri, một số thánh đồ được kêu gọi để làm nhà truyền giảng tin lành, một số thánh đồ được kêu gọi để làm mục sư và giáo sư. Bây giờ chúng ta hãy để ý điều này. Câu số 12 nói rằng, để các thánh đồ được trang bị. Có thể nói đó là để trang bị cho các thánh đồ khác. Để ý điều này, cho công tác phục vụ. Phao-lô có thể đã nói là các sứ đồ, các tiên tri, các nhà truyền giảng tin lành, các mục sư và các giáo sư được kêu gọi để làm công tác phục vụ. Nhưng mà ông đã không nói như vậy. Ông nói rằng Chúa Giêsu đã ban cho một số thánh đồ ân điển và khả năng để trở thành sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng tin lành, mục sư và giáo sư để họ trang bị phần lớn các thánh đồ khác thực hiện công tác phục vụ. Đây thực sự là một vấn đề mà rất là nhiều chức vụ ngày nay đang gặp phải. Đó là chỉ có một số ít người làm công tác phục vụ, còn những người khác thì chỉ đến xem mà thôi. Nhưng hãy nhớ rằng, công tác phục vụ không được thiết kế để chỉ dành riêng cho các sứ đồ, các tiên tri, nhà truyền giảng tin lành, mục sư và giáo sư. Nhưng công tác phục vụ được thiết kế để Đức Chúa Trời có thể sử dụng cả thân thể của Đấng Christ như một đội quân hùng hậu. Tất nhiên, trong đội quân đó có những cấp bậc khác nhau, có người làm tướng, có người làm lính, nhưng nhìn chung thì mỗi người giữ một vị trí khác nhau để trang bị, giảng dạy, trao quyền cho người khác, để họ có thể có được sự vững tin để có thể theo đuổi sự kêu gọi của Chúa dành cho cuộc đời của họ cùng với những người khác trong sự hiệp nhất. Nên nếu tất cả chúng ta đều tham gia vào công tác phục vụ như vậy, thì chúng ta sẽ có một đội quân hùng hậu hoạt động với thẩm quyền trong danh Chúa Giêsu, với sự khôn ngoan của lời Chúa và với quyền năng của Đức Thánh Linh. Anh chị em cần phải ý thức rằng tôi không chỉ đến hội thánh để nghe giảng mà thôi. Không, tôi là một phần của đội quân đang thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời trên đất này. Đó chính là những gì phân đoạn Kinh Thánh này đang nói đến. Nên tất cả những người đã được tái sinh đều cần được dạy để biết là họ cần phải khám phá ra vị trí của họ trong vương quốc Đức Chúa Trời. Nhân tiện, có người nói, tại sao tôi không trở thành một sứ đồ, một nhà tiên tri, một nhà truyền giảng tin lành, một mục sư và giáo sư? Như thế đó là những vị trí tốt hơn trong vương quốc Đức Chúa Trời. Như thế chúng đem đến nhiều danh tiếng hơn. Mặc dù đó có thể là những vị trí nổi bật hơn, nhưng không có nghĩa là đó là những vị trí tốt hơn. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, mọi người đều có một vai trò quan trọng như nhau. Không ai tốt hơn, không ai tệ hơn, mỗi người đều có vai trò của mình. Câu hỏi được đặt ra đó là, anh chị em được kêu gọi để làm gì? Nếu anh chị em theo đuổi sự kêu gọi và làm phần việc của mình, thì anh chị em sẽ nhận được phần thưởng, sự khẳng định và sự trân trọng từ nơi Chúa. Còn nếu anh chị em không làm phần việc của mình, thì sao ạ? Hãy nhớ dụ ngôn về các nén bạc mà Chúa Giêsu đã nói. Một người nhận được 5 nén bạc, một người khác nhận được 2 nén bạc, và một người khác nữa nhận được 1 nén bạc. Sau một thời gian, người nhận được 5 nén bạc đã biến nó thành 10 nén bạc, người nhận được 2 nén bạc đã biến nó thành 4 nén bạc. Cả hai đều được khen thưởng như nhau, làm tốt lắm, đầy tớ ngay lành và trung tín. Anh chị em có nhớ dụ ngôn đó không ạ? Nên không quan trọng là người này có vẻ có sự kêu gọi lớn hơn hay là người kia có vẻ có sự kêu gọi nhỏ hơn. Vấn đề là anh chị em đang làm gì với sự kêu gọi của mình. Nên đó là lý do tại sao trong cấp học này chúng ta sẽ nói về việc Đức Chúa Trời muốn anh chị em hoạt động trong sự kêu gọi và chức vụ mà Ngài dành cho anh chị em. Bây giờ xin mời anh chị em mở ra Matthew chương số 9. Lúc này Chúa Giêsu đang đi khắp các thành, các làng để rao giảng, dạy dỗ và chữa bệnh. Chúng ta hãy cùng xem Kinh Thánh nói gì trong câu số 36. Kinh Thánh nói rằng, khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Nên Chúa Giêsu nhìn thấy thế giới này đang có những nhu cầu, đang bị tổn thương và họ ao ước có một đấng nào đó có thể giúp đỡ họ. Như thể có ai đó có thể cứu tôi khỏi những vấn đề này không? Tôi đang chán nản, buồn phiền, bệnh tật, nghèo thiếu, hôn nhân của tôi đang trên bờ vực sụp đổ. Đức Chúa Trời nhìn thấy những người ngoài kia như những con chiên không có người chăn, không có ai để qua họ mà Ngài có thể chạm đến những người đó, để Ngài có thể phục vụ những người đó, dẫn dắt họ, hướng dẫn họ, cứu họ khỏi những hàng rào thép gai và những con mương mà họ có thể rơi vào. Chúa Giêsu đã làm gì khi thấy và cảm thương với tình cảnh của họ như vậy? Ngài nói với các môn đồ trong câu số 37 rằng mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Nên tôi muốn anh chị em biết rằng, nếu anh chị em nghĩ rằng, ồ, những việc đó đã có người khác làm rồi nên không còn chỗ cho tôi, thì đó là một sự lừa dối mà kẻ thù đã gieo vào trong tâm trí của anh chị em, khiến cho anh chị em nghĩ rằng không còn chỗ cho mình nữa. Nhưng sự thật là có chỗ dành cho tất cả mọi người. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ nói về sự kêu gọi và sự biệt riêng, và tôi sẽ cho anh chị em thấy rằng chức vụ của anh chị em sẽ đến theo từng giai đoạn. Đức Chúa Trời không tái sinh anh chị em rồi trao cho anh chị em toàn bộ chức vụ mà Ngài đã kêu gọi anh chị em làm ngay lập tức. Chức vụ của anh chị em sẽ đến theo từng giai đoạn. Chúng ta sẽ nói về điều đó trong bài học tiếp theo. Ở đây, Chúa Giêsu nói rằng ngoài kia có rất là nhiều người đang có nhu cầu. Hãy cầu nguyện xin Chúa sai những thợ gặt ra đi. anh chị em có biết là anh chị em chính là những thợ gặt mà những người cầu thay đang cầu nguyện để Chúa sẽ sai đi vào trong mùa gặt của Ngài không ạ? Anh chị em có biết là họ đang cầu nguyện để anh chị em sẽ không nản lòng, sẽ không nghĩ rằng không có chỗ cho mình, hoặc nghĩ rằng anh chị em không có những gì anh chị em cần. Cũng vậy, chúng ta cũng cần phải cầu nguyện để mọi người có được sự vững tin, để họ có thể ra đi và phục vụ, cho dù họ có chức danh hay không, cho dù họ có vị trí trong hội thánh hay không, để họ có thể ý thức được rằng chức vụ của họ là phục vụ mọi người. Rất là nhiều con chiên đang cần được những người chăn phục vụ, nên Chúa Giêsu nói, hãy cầu nguyện để những người tin Chúa sẽ được sai đi để làm công tác mà ta đã kêu gọi họ. Bây giờ, hãy lắng nghe những gì Đức Chúa Trời đã nói với Jeremy trong Jeremy chương số 1, câu số 5. Ngài nói, trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, ta đã biết con. Trước khi con ra đời, ta đã biệt riêng con. Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước. Đức Chúa Trời đang nói rằng, đừng nghĩ rằng ta đang cố gắng tìm hiểu xem con có đủ khả năng và đủ điều kiện để làm điều đó chưa. Bởi vì trước khi ta tạo ra con trong lòng mẹ, ta đã biết con là ai. Ta biết chính xác con sẽ như thế nào, ta biết con sẽ có những ân tứ nào, những ơn nào, những khả năng nào, và ta đã kêu gọi con để làm một điều gì đó. Đức Chúa Trời đang nói ở đây rằng đừng lo lắng nếu tất cả những sự lựa chọn con đưa ra vẫn chưa đúng. Đừng lo lắng nếu con không phải là người được sinh ra trong một gia đình tin Chúa, hoặc là có cha mẹ là mục sư, hoặc là con không được sinh ra trong một gia đình giàu có. Chúa nói đừng lo lắng về tất cả những điều đó. Ta biết chính xác con là ai. Ta đã đặt để con ở đúng nơi ta muốn. Và nếu con cho phép ta làm việc qua con, ta có thể thực hiện những gì mà ta đã định cho con, là những điều mà ta đã lên kế hoạch từ trước khi con được sinh ra. Trong Ê-phê-sô chương số 2 câu số 10, Phao-lô nói, vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Nên hãy nghĩ về điều này, nếu anh chị em nghĩ rằng mình phải đạt đến một mức độ nào đó rồi thì mới xứng đáng để bước theo sự kêu gọi của mình, thì sự kêu gọi của anh chị em sẽ phụ thuộc vào khả năng đưa ra mọi quyết định đúng và làm đúng mọi điều vào đúng thời điểm của anh chị em. Nhưng hãy để ý đến những gì Kinh Thánh nói. Kinh Thánh nói rằng chúng ta là công trình của Ngài. Nên chúng ta không cần phải tìm ra và làm đúng tất cả thì mới đủ tiêu chuẩn để theo đuổi điều mà Chúa kêu gọi chúng ta làm. Phao-lô nói, chúng ta là công trình của tay Ngài và chúng ta được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Ngài không mong đợi chúng ta chuẩn bị những việc lành đó bởi vì Ngài đã chuẩn bị những việc lành đó cho chúng ta rồi. Điều Ngài muốn chúng ta làm là đi theo Ngài, tin cậy Ngài và để Ngài dẫn dắt chúng ta và làm những điều mà Ngài đã chuẩn bị trước cho chúng ta. Đức Chúa Trời nói trong Jeremy chương số 29 câu số 11 rằng, vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Đức Chúa Trời muốn làm điều gì đó trong lòng chúng ta liên quan đến chức vụ mà Ngài đã kêu gọi chúng ta, để đem đến cho chúng ta sự vững tin, để chúng ta có thể theo đuổi sự kêu gọi của mình và giúp đỡ những người khác. Khi còn nhỏ, chúng ta luôn muốn nhu cầu của mình được đáp ứng, giống như một đứa trẻ sẽ khóc, oe oe oe, tôi muốn sữa, oe oe oe, tôi muốn tã, oe oe oe, tôi mệt, oe oe oe, tôi muốn ra khỏi giường, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều đã từng như vậy. Thậm chí khi chúng ta lớn lên một chút, chúng ta vẫn luôn đòi hỏi, tôi muốn ăn, tôi muốn đi chơi, tôi muốn một món đồ chơi, tất cả đều là về chính mình. Nhưng trưởng thành là khi chúng ta có thể ngừng tập trung vào những gì mình muốn và bắt đầu nghĩ về người khác. Người này cần điều này, tôi có thể giúp gì cho họ không? Đó là sự trưởng thành và đó là những gì mà Đức Chúa Trời đang cố gắng làm trong chúng ta. Ngài đang cố gắng đưa chúng ta đến chỗ của sự trưởng thành. Tất nhiên, không phải là khi trưởng thành rồi thì chúng ta không còn có những nhu cầu nữa, mà là chúng ta nhận ra rằng những người khác cũng có nhu cầu và chúng ta cần phải giúp cho những nhu cầu của họ. Tôi nhớ nhiều năm trước, con gái của tôi đã nói với tôi rằng, bố ơi, con yêu Chúa, con biết Ngài, nhưng mà con không biết Ngài như cách mà bố biết Ngài. Tôi hỏi là, ý con là gì? Con gái tôi nói, ý con là khi bố muốn làm điều gì đó, nhưng nếu đó không phải là điều Chúa muốn bố làm, thì bố sẽ không làm. Nhưng để làm được như vậy, thì con cần phải biết Ngài theo một cách khác. Bởi vì hiện tại con vẫn có xu hướng làm những gì con muốn làm, nhưng bố thì sẵn sàng đầu phục và làm những gì Chúa muốn bố làm để yêu Chúa hoặc là để trở thành phước hạnh cho người khác. Và con thấy đó là sự trưởng thành trong Chúa thật sự. Đó cũng là điều mà Chúa muốn tất cả chúng ta làm. Bởi vì chỉ vì chúng ta đã được tái sinh, chỉ vì chúng ta có được sự kêu gọi từ nơi Chúa và Chúa đã chuẩn bị các công việc cho chúng ta. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đã có đủ sự trưởng thành để ngừng tập trung vào chính mình và bắt đầu tập trung vào người khác. Đó là điều mà Đức Chúa Trời đang muốn làm trong lòng chúng ta. Đúng, chúng ta có sự kêu gọi, chúng ta có những công việc đã được chuẩn bị trước để làm. Nhưng mà Chúa nói, ta cần phải làm việc trong con để con đạt đến mức trưởng thành, để con có thể quan tâm đến người khác, chứ không phải chỉ quan tâm đến những gì có lợi cho chính mình mà thôi. Đôi khi đó sẽ là một cám dỗ khi chúng ta chỉ giúp đỡ ai đó để được lợi cho chính mình. Anh chị em đã bao giờ làm như vậy chưa ạ? Sếp ở công ty của anh chị em đi ngang qua, thế là anh chị em tỏ ra vui vẻ chào hỏi, kiểu là rất vui được gặp sếp và những câu như vậy. Anh chị em làm như vậy có phải là vì anh chị em thực sự quan tâm đến họ không, hay là chỉ vì muốn họ nghĩ tốt về mình? Nên trong vương quốc của Đức Chúa Trời, sự ích kỷ hoặc là sự tự cho mình là trung tâm không phải là tấm lòng của một người phục vụ thực sự. Chúng ta có thể nói những điều đúng kiểu như là ồ, Chúa yêu chị, để tôi cầu nguyện cho chị và giúp chị. Nhưng mà chúng ta có thể chỉ làm điều đó vì có những người khác xung quanh và chúng ta muốn cho họ nhìn thấy rằng chúng ta đang phục vụ, hoặc là để họ thấy chúng ta là một người sùng đạo, một người khôn ngoan, thì đó không phải là một sự phục vụ thật. Đức Chúa Trời muốn đặt tấm lòng phục vụ thật vào bên trong mỗi người chúng ta, và điều đó đòi hỏi chúng ta cần phải có sự trưởng thành về mặt thuộc linh. Để tôi nói với anh chị em điều này về sứ đồ Phao-lô. Sứ đồ Phao-lô có sự vững tin nơi sự kêu gọi của ông, mà tôi tin rằng đó cũng là điều mà Đức Chúa Trời muốn mỗi người trong số chúng ta có. Sứ đồ Phao-lô vững tin về danh tính của ông trong Ngài. Tôi sẽ cho anh chị em thấy một số phần Kinh Thánh nói về điều đó. Đầu tiên đó là ở phần mở đầu của Côrintô nhất chương số 1. Đây là lá thư ông gửi cho hội thánh tại Côrintô, cũng là lá thư đầu tiên trong Kinh Thánh. Thư tín này bắt đầu bằng câu: Phao-lô, bởi ý định của Đức Chúa Trời, được kêu gọi làm sứ đồ của Đấng Christ Jesus cùng với Sosthen, anh em chúng ta. Nên hãy để ý là ông bắt đầu lá thư này bằng câu: Phao-lô, bởi ý định của Đức Chúa Trời, được kêu gọi làm sứ đồ của Đấng Christ Jesus. Ông đang nói rằng, đó là danh tính của tôi trong Chúa, tôi được kêu gọi làm sứ đồ của Chúa Jesus Christ. Câu hỏi được đặt ra, đó là Phao-lô đã được kêu gọi làm sứ đồ, còn anh chị em được kêu gọi để làm gì? Và anh chị em có đủ tự tin và không kiêu ngạo hoặc là không cố gắng quảng bá bản thân để có thể nói về sự kêu gọi của anh chị em trong đúng hoàn cảnh hay không? Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải ra ngoài và quảng bá bản thân bằng cách làm cho mọi người nghĩ rằng chúng ta là người vĩ đại, kiểu là ồ, tôi được kêu gọi để trở thành một sứ đồ, hoặc tôi là tiên tri này, tôi là nhà truyền giảng tin lành kia. Nhưng mặt khác, từ những gì chúng ta thấy từ sứ đồ Phao-lô, tôi tin rằng anh chị em chúng ta nên tìm biết sự kêu gọi của Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta là gì, và có sự vững tin vào sự kêu gọi đó để ít nhất là chúng ta có thể tiếp nhận được sự kêu gọi của Ngài dành cho cuộc đời của mình. Bởi vì nếu chúng ta tiếp nhận sự kêu gọi đó, thì chúng ta sẽ kiểu là tôi sẽ chỉ làm những gì mà Chúa bảo tôi làm, cho dù đó có là gì đi nữa. Anh chị em biết chắc rằng Chúa đã kêu gọi anh chị em làm điều đó. Nếu anh chị em không tiếp nhận sự kêu gọi của Ngài và không vững tin về danh tính của mình trong Ngài, thì điều đó có thể hạn chế anh chị em. Nhưng cũng có một sự quân bình mà chúng ta phải để ý, hoặc có thể nói đó là có mương nước mà chúng ta cần phải tránh xa ở cả hai bên của con đường. Một bên đó là sự kiêu ngạo, đó là khi chúng ta tự huyễn hoặc mình, kiểu là ồ, tôi là một sứ đồ, hay là tôi là một mục sư, hay tôi là một nhà truyền giảng tin lành, hay tôi là một lãnh đạo của ban lễ tân. Bởi vì anh chị em có thể trở nên kiêu ngạo vì những danh hiệu đó. Và một bên khác, đó là anh chị em có thể có một sự mặc cảm tự ti khi ai đó hỏi là anh có chức vụ gì không mà lại làm điều này. Và anh chị em trả lời, tôi chỉ giúp đỡ mọi người thôi. Mặc dù lúc đó anh chị em là lãnh đạo của ban lễ tân, anh chị em phải sẵn sàng để nói tôi có vinh dự được làm lãnh đạo của một vụ lễ tân. Anh chị em phải có sự vững tin nơi sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em và nắm lấy sự kêu gọi đó để anh chị em có thể làm tốt nhất có thể. Nên chúng ta không muốn rơi vào con mương của sự kiêu ngạo và chúng ta cũng không muốn rơi vào con mương của sự tự ti. Chúng ta muốn có sự vững tin để nói rằng Chúa đã ban ơn cho tôi để làm điều này trong giai đoạn này. Trong Côrintô nhì chương số 1 câu số 1, Phao-lô bắt đầu bằng cách nói: Phao-lô, bởi ý định của Đức Chúa Trời, được kêu gọi làm sứ đồ của Đấng Christ Jesus. Ông đang nói thẳng ra rằng bởi ý định của Đức Chúa Trời. Nên anh chị em cần biết rằng sự kêu gọi của anh chị em là bởi ý định của Đức Chúa Trời. Có thể những người khác xem thường anh chị em và nói, ồ, chúng tôi không nghĩ là anh được kêu gọi để làm điều đó. Chúng tôi không biết là anh có nên ở trong chức vụ này hay không, và những điều như vậy. Nhưng anh chị em cần phải biết rõ trong lòng của mình và nói với họ, tôi hiểu những gì anh đang nói. Tôi có thể không phải là người có học vấn cao nhất. Tôi có thể không phải là người có năng khiếu giỏi nhất. Tôi có thể không phải là người ăn nói lưu loát nhất. Tôi có thể không phải là người có sức hút nhất. Nhưng điều tôi biết là Chúa đã kêu gọi tôi làm điều này. Đó là điều rất quan trọng. Nên anh chị em cần biết và vững tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em làm điều đó. Bây giờ chúng ta hãy xem Galati chương số 1. Đây là phân đoạn Kinh Thánh yêu thích của tôi. Galati chương số 1 câu số 1. Phao-lô là sứ đồ. Hãy để ý điều này, không đến từ loài người hay bởi một người nào, nhưng từ chính Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời là Cha, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Ông ấy không kiêu ngạo, nhưng đang nói rằng, trong trường hợp anh chị em thắc mắc là ai đã kêu gọi tôi làm sứ đồ, thì câu trả lời là chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi làm sứ đồ. Đó là sự vững tin. Nếu đó là sự kiêu ngạo thì điều ông nói đó sẽ không được ghi lại trong Kinh Thánh. Nhưng điều này đã được ghi lại bởi sự cảm thúc của Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô. Bởi vì ông có sự vững tin trong lòng rằng mình đã được kêu gọi để làm điều đó. Đây cũng là sự vững tin mà Chúa muốn anh chị em có nơi sự kêu gọi của Ngài dành cho anh chị em. Nếu anh chị em không tin nơi sự kêu gọi đó thì anh chị em sẽ không theo đuổi sự kêu gọi đó mà chỉ chờ người khác sai anh chị em làm điều gì đó. Nhưng tôi muốn nói với anh chị em điều này. Đó là thường thì người ta sẽ không làm điều đó thay cho anh chị em đâu. Nên anh chị em phải có sự vững tin này từ nơi Chúa. Rằng Chúa ơi, Ngài kêu gọi con làm gì? Con muốn biết sự kêu gọi của Ngài dành cho cuộc đời của con. Bởi vì con muốn có sự vững tin nơi sự kêu gọi của mình như sứ đồ Phao-lô đã có. Ý tôi không phải là anh chị em phải đi và nói với mọi người rằng tôi là lãnh đạo ban lễ tân, tôi muốn mọi người biết tôi là ai. Không, anh chị em không cần phải làm như vậy. Thay vào đó, anh chị em cần phải tiếp nhận sự kêu gọi của mình để anh chị em có thể tự tin nếu ai đó hỏi anh chị em là tại sao anh lại hướng dẫn những người này. Thì lúc đó câu trả lời của anh chị em có thể là à, bởi vì tôi có đặc ân được phục vụ với tư cách là người lãnh đạo ban lễ tân nên tôi có trách nhiệm làm điều này. Anh chị em cần phải vững tin rằng đó là điều mà anh chị em đã được kêu gọi để làm. Đó là sự vững tin mà Phao-lô đã có. Ông nói rằng sự kêu gọi của ông không đến từ loài người. Bây giờ chúng ta nhắc chương số 1, câu số 1. Phao-lô nói, Phao-lô, sứ đồ của Đấng Christ Giê-xu, theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta và của Đấng Christ Giê-xu, niềm hy vọng của chúng ta. Để ý, ông không chỉ nói Phao-lô, sứ đồ, mà là Phao-lô, sứ đồ của Đấng Christ Giê-xu, theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Ông thực sự tin rằng sự kêu gọi của ông không phải đến từ Phi-e-rơ, Gia-cơ hay Giăng hay bất kỳ sứ đồ nào khác, mà sự kêu gọi đó đến từ chính Đức Chúa Trời. Cũng vậy, chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em làm điều gì đó trong thân thể của Đấng Christ. Khi anh chị em tin điều đó, thì nó sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn khi anh chị em theo đuổi sự kêu gọi dành cho mình. Còn nếu không, thì anh chị em chỉ sống một cách bất định mà thôi. Nên anh chị em cần nhiệm. Tại sao ạ? Bởi vì anh chị em tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em làm điều đó. Đó là sự vững tin mà Đức Chúa Trời muốn mỗi người chúng ta có. Một sự vững tin rằng Ngài đã kêu gọi chúng ta bước vào chức vụ. Bây giờ chúng ta hãy mở ra Galati chương số 1 từ câu số 11 để xem xét kỹ hơn một chút về cuộc đời của Phao-lô. Ông nói, thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng tin lành mà tôi đã công bố không đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó từ một người nào, nhưng bởi sự mặc khải của Đức Chúa Giêsu Christ. Câu số 15, nhưng khi Đức Chúa Trời Đấng đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con Ngài cho tôi để tôi rao truyền tin lành về con Ngài giữa dân ngoại, thì lập tức tôi không bàn với loài người. Nói cách khác, ngay từ đầu tôi đã không tìm đến con người để có được những sự hiểu biết của mình. Thì lập tức tôi không bàn với loài người, tôi cũng không lên Jerusalem để gặp các vị sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua miền Ả Rập, sau đó trở lại Đa Mách. Câu số 18, 3 năm sau, tôi lên Jerusalem để làm quen với Cepha và ở lại với ông 15 ngày, nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác ngoài Gia-cơ là em của Chúa. Thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi không nói dối về những gì tôi viết cho anh em. Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc Syri và Cilici. Bây giờ, tại sao ông lại nói, tôi không nói dối về những gì tôi viết cho anh em? Bởi vì khi mọi người nhìn vào chức vụ của Fellow, quyền năng, ảnh hưởng và năng lực về giáo lý mà ông có, họ có thể sẽ nghĩ rằng chắc là bởi vì ông đã lên Jerusalem và ở với Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cùng với các trưởng lão và sứ đồ khác ở đó. Bởi vì không thể nào ông có thể có ảnh hưởng và tác động như vậy nếu như không phải vì ông là một phần của hội thánh thời kỳ đầu, nơi Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng ở đó. Phaolô nói ở đây rằng tôi không nói dối, Đức Chúa Trời đã phục vụ tôi, Ngài đã mặc khải những điều này cho tôi, Ngài đã chỉ cho tôi những điều mà ngay cả những người tin Chúa khác và cả những người ở Jerusalem thậm chí còn chưa hiểu được. Chúng ta biết điều ông nói là đúng, bởi vì trong một lá thư của mình, Phi-e-rơ đã nói về các thư của Phaolô, rằng là những kẻ dốt nát và không vững vàng đã xuyên tạc lời của Phaolô như họ đã làm với các phần khác trong Kinh Thánh. Nên Phi-e-rơ khẳng định rằng Phaolô đã viết một số lá thư và Phaolô viết những điều khó hiểu đối với họ. Nên hãy nghĩ về điều này, sứ đồ số 1, người luôn ở bên Chúa Giê-xu, lại nói, chà, có một số điều mà Phaolô nói đến khó hiểu. Phaolô đã nhận được những sự mặc khải từ nơi Chúa và ông đang giải thích ở đây rằng là tôi không nhận được sự mặc khải này vì tôi học được từ những người lãnh đạo, những người được kính trọng khác. Tôi đã nhận được những sự mặc khải này vì tôi đã đến với Chúa và Chúa đã dạy dỗ tôi, nên tôi đã học được rất nhiều điều và rồi sự tác động đã đến. Để tôi nói với anh chị em điều này, đó là không có cách đúng hay là cách sai mà chỉ có cách phù hợp. Bởi vì có người nói, ồ, chúng ta nên đến hội thánh đó và học theo cách của họ dưới sự lãnh đạo của mục sư đó. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng sứ đồ Phao-lô đã được nuôi dạy từ nhỏ như một người Pharisee, nên ông đã quá quen với Kinh Thánh, chỉ có điều là ông không hiểu Kinh Thánh nói gì về Chúa Giê-xu. Nhưng sau này, đó là điều mà Đức Chúa Trời đã mở mắt cho ông thấy, rằng tất cả những gì mà ông đã học được từ Kinh Thánh suốt nhiều năm qua thực sự đang nói về Chúa Giê-xu. Sự mặc khải đó đã đến với ông, nên là một người Pharisee nhận được sự mặc khải này. Ông hiểu nhiều về giáo lý hơn là những người đánh cá kia, là những người chưa nghiên cứu sâu sắc Kinh Thánh, mặc dù họ đã đồng hành với Chúa Giê-xu trong suốt một khoảng thời gian dài. Ở đây ông nói rằng, tôi không hiểu những điều đó vì tôi đã học từ các sứ đồ, nhưng mà Chúa đã hướng dẫn tôi và ban cho tôi những sự mặc khải này. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là tác động của sự kêu gọi của anh chị em không nhất thiết phải xảy ra theo cách của người này hay cách của người kia, mà nó cần phải xảy ra theo sự kêu gọi của Chúa và những gì mà Ngài hành động trong cuộc sống của anh chị em. Nó có thể là một cách nào đó khác với những người khác. Như Phaolô, ông không được dẫn dắt để đến học dưới sự hướng dẫn của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Nhưng thay vào đó, ông đã được dẫn đến Ả Rập để học. Nên hãy để ý, trong câu số 22, ông nói, lúc ấy, các hội thánh của Đấng Christ ở Jude chưa biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng, người đã bắt bớ chúng ta ngày trước, bây giờ đang truyền giảng đức tin mà ông ta đã từng ra sức tiêu diệt. Vậy, vì tôi mà họ tôn vinh Đức Chúa Trời. Hãy xem chương 2. 14 năm sau, tôi lại lên Jerusalem cùng với Barnaba, có đem Tít đi nữa. Theo sự mặc khải, tôi đi lên đó để trình bày với họ tin lành mà tôi đã rao giảng giữa các dân ngoại, nhưng chỉ trình bày riêng với những nhân vật được tôn trọng, kẻo tôi đã và đang chạy một cách vô ích chăng. Ngay cả Tít, người cùng đi với tôi, dù là người Hy Lạp, cũng không bị ép phải chịu cắt bì. Chúng tôi đã làm như vậy vì có vài người giả làm anh em len lỏi vào giữa chúng tôi, theo dõi sự tự do mà chúng tôi có được trong Đấng Christ Jesus để bắt chúng tôi làm nô lệ. Chúng tôi không nhượng bộ họ một giây phút nào để chân lý của tin lành được bền vững trong anh em. Còn về nhân vật được coi là tôn trọng, trước kia họ có là gì đi nữa thì cũng chẳng can hệ gì đến tôi. Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả, thì họ cũng chẳng đóng góp gì thêm cho tôi. Trái lại, khi họ thấy việc giảng tin lành cho người không được cắt bì đã giao cho tôi, cũng như việc giảng tin lành cho người được cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ, vì Đấng đã hành động trong Phi-e-rơ để sai ông làm sứ đồ cho những người được cắt bì, cũng hành động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Và khi nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha và Giăng, những người được tôn là cục trụ, đã trao tay phải giao kết với Ba-na-ba và tôi để chúng tôi đi đến với các dân ngoại, còn họ thì đến với những người được cắt bì. Câu 10. Họ chỉ nhắc chúng tôi một việc là phải nhớ đến người nghèo khó là việc mà tôi đã tích cực làm. Bây giờ anh chị em hãy để ý đến điều này. Nhưng khi Sê-pha đến Antioch, tôi đã công khai phản đối ông vì ông thật đáng trách. Trước khi những người của Gia-cơ đến, ông vẫn ăn chung với người ngoại bang. Nhưng khi họ đến, ông lại rút lui và đứng riêng ra vì sợ những người được cắt bì. Câu số 13. Những người Do Thái khác cũng hành động thiếu thành thật như ông, đến nỗi chính Ba-na-ba khi thấy họ không đi ngay thẳng theo chân lý của tin lành. Tôi nói với Cê-pha trước mặt mọi người rằng nếu anh là người Do Thái mà sống theo cách dân ngoại, không theo cách người Do Thái, thì làm sao anh ép dân ngoại sống theo cách người Do Thái? Hãy nghĩ về điều này. Phao-lô lúc này đang nói chuyện với người đã đứng lên vào ngày lễ ngũ tuần để rao giảng, là người đã đưa 3.000 người vào vương quốc Đức Chúa Trời và được báp tem trong Thánh Linh vào ngày hôm đó. Ông đang nói chuyện với người mà chỉ vài chương sau đó thì chỉ cái bóng của ông ấy đi qua thì cũng đã chữa lành cho nhiều người rồi. Nhưng Phao-lô đã làm gì? Phao-lô đã chất vấn ông ấy ngay trước mặt mọi người, rằng anh làm như vậy là không đúng, anh đang đạo đức giả. Phao-lô đã nghĩ mình là ai? Là một sứ đồ của Chúa Giê-xu Christ, không phải từ loài người mà từ Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Ông đã chất vấn Phi-e-rơ, người đứng đầu hội thánh, sứ đồ nổi bật nhất, ngay trước mặt mọi người. Thực tế, sách Công vụ có hai nhân vật chính, đó là Phi-e-rơ và Phao-lô. Trong 12 chương đầu của sách Công vụ, Phi-e-rơ là nhân vật chính, nhưng từ chương 13 đến chương 18 thì Phao-lô là nhân vật chính. Ông là nhân vật chính thứ hai. Phao-lô chất vấn Phi-e-rơ và nói rằng ông đang không ngay thẳng vì ông đã nói rằng dân ngoại không phải tuân giữ các luật lệ như người Do Thái và sự cứu rỗi đến nhờ đức tin bởi ân điển, nhưng ông lại đang trở thành một kẻ đạo đức giả khi những người Do Thái đó xuất hiện. Đây là sứ đồ Phao-lô, ông ấy đang chất vấn sứ đồ Phi-e-rơ. Nếu ông thực sự tin Chúa ở Jerusalem và lớn lên dưới chân của Phi-e-rơ thì ông đã không làm điều đó. Nhưng ở đây, Phao-lô đã nhận được điều gì đó từ Chúa Thánh Linh. Ông biết rằng tôi không chỉ là một sứ đồ vì hội thánh Jerusalem nói rằng tôi là một sứ đồ, nhưng bởi vì Chúa đã kêu gọi tôi trở thành một sứ đồ. Bây giờ một lần nữa, có hai cực đoan ở đây. Đầu tiên, đó là tôi thấy có những người cảm thấy như họ đã nghe từ Chúa, nên họ không còn muốn lắng nghe bất kỳ ai, họ không thuận phục thẩm quyền của bất kỳ ai, họ nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn làm. Và tất nhiên là khi làm như vậy thì Chúa sẽ không ban phước cho chức vụ của họ bởi vì họ đang bước đi trong sự kiêu ngạo. Nhưng nếu anh chị em thực sự được Chúa kêu gọi và anh chị em thực sự tin nơi sự kêu gọi của mình cùng với sự khiêm nhường, thuận phục, nhạy bén với Thánh Linh, thì đã đến lúc anh chị em phải lên tiếng, thừa nhận sự kêu gọi của mình và làm những gì anh chị em cần phải làm trong sự kêu gọi của anh chị em. Anh chị em có thể làm như vậy vì anh chị em có sự vững tin trong lòng. Nên có sự khác biệt giữa sự kiêu ngạo và sự vững tin. Nếu anh chị em biết mình là ai, anh chị em sẽ sẵn sàng tiến lên và nhận lấy trách nhiệm. Phao-lô nói rằng, ông là một sứ đồ của Chúa và Phi-e-rơ cũng là một sứ đồ và là sứ đồ được kính trọng nhất trong hội thánh đầu tiên. Phao-lô biết điều đó. Nhưng điều Phi-e-rơ đang làm là sai và Phao-lô cần phải chất vấn Phi-e-rơ về điều ông đang làm. Đó là cách mà thân thể của Đấng Christ hoạt động. Chúng ta phải sẵn sàng làm những gì chúng ta được kêu gọi để làm, nhưng chúng ta cũng cần phải làm điều đó trong phạm vi được kêu gọi của mình. Sẽ không đúng nếu mà tôi đi ra ngoài phạm vi của mình và chất vấn những người không nằm trong phạm vi của tôi. Sẽ không đúng nếu tôi xem trên mạng và không đồng ý với sự giảng dạy của một số mục sư hoặc là giáo sư nào đó và tôi đi ra ngoài công khai chống lại họ. Điều đó nằm ngoài sự kêu gọi của tôi. Đức Chúa Trời không ban cho tôi chức vụ sứ đồ trên toàn thể thân thể của Đấng Christ. Nhưng khi điều đó xảy ra trong phạm vi được kêu gọi của tôi cần phải nhận lấy trách nhiệm và xử lý chúng với sự vững tin từ nơi Chúa. Bây giờ chúng ta hãy xem lại Ê-phê-sô chương số 1 câu số 17. Phao-lô nói, tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ là Cha vinh quang ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết Ngài. Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt lòng của anh em để anh em biết niềm hy vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thế nào. Nên cách duy nhất để anh chị em tìm ra sự kêu gọi của mình là gì, đó là nhờ vào Đức Thánh Linh. Anh chị em cần Đức Thánh Linh bày tỏ sự kêu gọi đó cho anh chị em. Nên anh chị em cần nhận được điều mà Phao-lô gọi là sự mặc khải. Trong Ti-mô-thê nhất chương số 2 câu số 7, Phao-lô nói, vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm người truyền giảng và sứ đồ. Ta nói thật, không nói dối, làm giáo sư cho các dân ngoại để dạy họ về đức tin và chân lý. Tại sao khi Phao-lô nói, ta đã được cử làm người truyền giảng và sứ đồ, làm giáo sư, mà ở đây Kinh Thánh lại thêm dấu mở đóng ngoặc rằng là ta nói thật, không nói dối. Tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì sẽ luôn có những người chấp vấn sự kêu gọi của chúng ta. Sẽ luôn có những người không tin vào sự kêu gọi của Chúa dành cho chúng ta. Tôi gọi đó là tấm gương của xã hội. Là những người luôn thắc mắc là anh ta có được kêu gọi không? Cô ta có được kêu gọi không? anh ta có đủ tiêu chuẩn để làm điều đó không? Cô ta cần phải đủ tiêu chuẩn thì mới được phép làm điều đó. Paulo đang nói ở đây rằng ta biết một số người không nghĩ rằng ta đủ tiêu chuẩn để làm điều mà ta đang làm. Nhưng mà ta không nói dối, ta nói thật với con, ta được kêu gọi để làm những điều đó. Đó là sự vững tin, không phải kiêu ngạo, không phải tự cao. Nhưng ông ấy cũng thừa nhận rằng không phải ai cũng công nhận rằng tôi được kêu gọi để làm điều này. Nhưng trong lòng tôi biết tôi thực sự được kêu gọi để làm những gì mà tôi đang làm. Đó là sự vững tin mà Chúa muốn đặt vào trong lòng của anh chị em, không phải để thuyết phục mọi người trên thế giới rằng anh chị em được kêu gọi, nhưng để anh chị em có thể vững tâm, vì khi anh chị em theo đuổi sự kêu gọi của mình thì sẽ luôn có những người xem thường anh chị em. Họ không nhìn thấy và không công nhận sự kêu gọi của Chúa dành cho anh chị em. Nên anh chị em cần biết từ nơi Chúa rằng đó là sự kêu gọi mà Ngài dành cho anh chị em. Trong Timôthê nhì chương số 1 câu số 11, ông nói: "Chính vì tin lành này mà ta đã được lập làm người truyền giảng, sứ đồ và giáo sư." Để ý rằng đây cũng là những điều mà ông đã nói đến ở trong Timôthê nhất, đúng không ạ? Ông gọi mình là người truyền giảng, sứ đồ và giáo sư. Đây là những gì mà ông được kêu gọi để làm. Trong Cô-rinh-tô nhất chương số 15 câu số 9, Phao-lô nói: "Vì tôi là hèn mọn nhất trong số các sứ đồ." Khi đọc tới đây, anh chị em có thể nghĩ là, ủa, nếu Phao-lô vững tin vào sự kêu gọi của mình, thì tại sao ông ấy lại nói rằng ông ấy là người hèn mọn nhất? Nhưng mà hãy để ý những gì ông ấy nói sau đó. "Vì tôi là hèn mọn nhất trong số các sứ đồ, không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay, và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác, nhưng nào phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi." Nên Phao-lô ở đây đang nói rằng, tôi nhận ra rằng nếu tôi vẫn sống cuộc đời mình như xưa, thì tôi không xứng đáng là một sứ đồ. Nhưng bây giờ tôi được làm một sứ đồ, đó là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Tại sao ông ấy nói tôi xem mình là người hèn mọn nhất trong số các sứ đồ? Đó là bởi vì khi Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng lãnh đạo hội thánh, thì tôi đã bắt bớ hội thánh, tôi đã kéo mọi người ra khỏi hội thánh, tôi đã giết những người tin Chúa vì đức tin của họ nơi Ngài. Nên tôi thấy mình không xứng đáng là một sứ đồ như họ. Nên tôi xem mình là người nhỏ nhất trong vòng các sứ đồ. Bởi vì nếu không nhờ ân điển của Đức Chúa Trời đến với tôi và ban cho tôi khả năng để làm những điều này, thì không có cách nào mà tôi có thể làm được những điều này. Nên ông ấy có sự vững tin, và sự vững tin đó không dựa trên thành tích hoàn hảo của ông, nhưng dựa trên ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Cũng vậy, tôi muốn anh chị em cần phải có được sự vững tin dựa trên ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh chị em. Anh chị em có thể nói rằng, những quyết định của tôi không phải lúc nào cũng đúng, nhưng mà nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi đã được Ngài kêu gọi. Hãy nói điều đó, những quyết định của tôi không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi đã được Ngài kêu gọi. Nên sự vững tin của chúng ta không dựa trên khả năng của chính mình, mà dựa trên ân điển của Đức Chúa Trời trong sự kêu gọi của Ngài dành cho cuộc đời của chúng ta. Đó là điều chúng ta học được từ cuộc đời của sứ đồ Phao-lô. Bây giờ chúng ta hãy xem những gì ông nói trong Timôthê nhì chương số 1 câu số 8 đến câu số 9. "Vậy, con chớ hổ thẹn khi làm chứng về Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy cậy quyền năng Đức Chúa Trời, cùng ta chịu khổ vì tin lành. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh." Hãy để ý, không phải do việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích riêng của Ngài và ân điển mà Ngài ban cho chúng ta từ muôn đời trước trong Đấng Christ Jesus. Điều đó thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Ngài không kêu gọi và bổ nhiệm chúng ta vào chức vụ vì những việc làm của chúng ta. Nếu không thì không ai trong số chúng ta có thể đủ điều kiện, kể cả Phao-lô. Nhưng Ngài đã làm cho chúng ta đủ điều kiện theo mục đích của Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Trời nói rằng, ta đã nhìn thấy con sẽ là người như thế nào và ta quyết định rằng con sẽ là người tốt nhất để đảm nhiệm vai trò đó. Nên ta cần con và trao quyền cho con để con đảm nhiệm vai trò đó. Điều đó sẽ giúp chúng ta có được sự vững tin rằng Ngài đã chọn tôi. Hãy nói thật là to điều này ạ. Đức Chúa Trời đã chọn tôi. Ngài đã bổ nhiệm tôi vào một vai trò cụ thể bởi ân điển của Ngài. Roma chương số 11 câu số 29 nói rằng, vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ thay đổi. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Nếu anh chị em giống như sứ đồ Phao-lô là người đã bắt bớ, giam cầm, thậm chí giết những người tin Chúa vì đức tin của họ nơi Chúa Giê-xu Christ, thì anh chị em không nhất thiết phải từ bỏ sự kêu gọi của mình, bởi vì những ân tứ và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là không thể thu hồi được. Nếu anh chị em đã phạm nhiều lỗi lầm, nếu anh chị em đã chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời, nếu anh chị em đã không vâng lời Đức Chúa Trời, thì đoán xem, khi anh chị em nhận ra rằng mặc dù có thể anh chị em đã lãng phí thời gian và hoàn cảnh có thể đã thay đổi, nhưng sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời dành cho anh chị em vẫn còn đó, những ân tứ mà Ngài đã ban cho anh chị em để anh chị em có thể theo đuổi sự kêu gọi của mình vẫn còn đó, thì đó thật là một tin tức tốt lành, đúng không ạ? Nên Chúa là một Đức Chúa Trời vĩ đại, đến nỗi anh chị em thậm chí không thể nào có thể loại bỏ những ân tứ mà Ngài đã ban cho trong sự kêu gọi dành cho cuộc đời của anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy ngợi khen Chúa vì điều đó. Điều đó có nghĩa là vẫn còn hy vọng cho tôi. Nên tất cả chúng ta hãy nói, vẫn còn hy vọng cho tôi. Chắc chắn là những ân tứ và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho mỗi người là không hề thay đổi. Anh chị em biết không, tôi không xuất thân từ một gia đình có cha mẹ là mục sư. Mặc dù cha mẹ tôi luôn có tấm lòng phục vụ Chúa, nhưng mà họ vẫn phải vừa làm việc bên ngoài, vừa hầu việc Chúa tình nguyện. Nên tôi lớn lên trong một gia đình cơ đốc bình thường, yêu mến Chúa và phục vụ mọi người, chứ không phải là trong một gia đình mục sư. Khi đến trường Kinh Thánh, tôi đã tiếp xúc với rất là nhiều người bạn lớn lên trong các gia đình có cha mẹ là mục sư, và đó là những mục sư dày dặn kinh nghiệm. Một số người trong số họ đến từ các hội thánh rất lớn và từ các mục vụ rất thành công. Nên khi còn ở trường Kinh Thánh, tôi luôn nghĩ rằng tôi không có được lợi thế như họ, vì tôi chỉ mới bắt đầu và gia đình của tôi chưa có ai làm mục sư và tôi cũng không có ai để hướng dẫn hay là kèm cặp. Tôi có một mặc cảm kiểu là tôi ở dưới đây còn họ thì ở trên kia. Không chỉ vậy, tôi cũng không phải là học sinh giỏi. Tôi học không giỏi không phải vì tôi không yêu mến Chúa hay là không yêu lời Chúa, nhưng vì những bài tập được giao, chúng khác với những gì mà tôi yêu thích, đó là những bài nghiên cứu và những bài luận dài về những chủ đề mà tôi không thích. Tất nhiên, nếu mà tôi tập trung 100% năng lượng để làm những bài luận đó, thì có lẽ tôi đã có kết quả tốt hơn. Nhưng vì lúc đó tôi vừa học trường Kinh Thánh, vừa làm việc bên ngoài để có tiền đóng tiền học và tiền sinh hoạt, vừa hầu việc Chúa tình nguyện, nên khi cố gắng làm mọi thứ cùng một lúc như vậy, tôi đã phải đối diện với những sự mệt mỏi là những điều khiến tôi không đạt được kết quả tốt nhất. Nhưng sau này, khi nhìn lại những sinh viên khác là những người mà có cha mẹ là mục sư, họ được tài trợ tiền học phí, họ không phải làm bất kỳ công việc nào khác, họ chỉ có học mà thôi. Thì tôi thấy rằng, sau khi ra trường, một số người trong số họ thậm chí không phục vụ Chúa. Họ chỉ đi học bởi vì cha mẹ họ nói rằng, bây giờ con chỉ cần tập trung vào việc học. Khi nghe thấy những điều như vậy, tôi nghĩ, tôi đang ở thế bất lợi, bởi vì tôi không có những lợi thế như họ có. Tôi chỉ đang ở đây, cố gắng phục vụ Chúa, cố gắng tìm biết ý muốn Chúa. Đôi khi anh chị em nghĩ rằng đó là một bất lợi, nhưng anh chị em biết không, sau khoảng 30 năm, tôi nhìn lại, những người mà tôi nghĩ rằng họ sẽ là những người thành công trong chức vụ, thì phần lớn đều đã không làm được điều đó. Còn những người làm việc để vừa có tiền sinh hoạt, vừa có tiền đóng học phí, thì một số người trong số họ lại được Chúa ban phước trong chức vụ và cuộc đời của họ có thể chạm đến rất nhiều người. Nên chúng ta đừng vội đoán xét, bởi vì nhìn bên ngoài thì một số người có vẻ là chắc chắn sẽ thành công, nhưng mà cuối cùng họ lại không thành công. Nhưng mà hãy nhớ là bất kỳ ai trong vương quốc đều có thể thành công vì cớ ân điển của Đức Chúa Trời ở trên cuộc đời của họ. Nên không ai có lợi thế, cũng không ai gặp bất lợi khi nói đến sự kêu gọi của Chúa dành cho cuộc đời của họ. Để tôi nói lại lần nữa, không ai có lợi thế cũng không ai gặp bất lợi khi nói đến sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời của họ. Đúng, có thể anh chị em đã phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng đó không phải là điểm bất lợi, nên hãy ngừng nói như vậy. Anh chị em có ân điển của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình. Đúng, có thể anh chị em không có trình độ học vấn như những người khác, có thể anh chị em thậm chí không biết đọc hoặc biết viết, nhưng đó không phải là bất lợi của anh chị em, nên hãy ngừng nói như vậy. Chức vụ trong vương quốc đến bởi ân điển và tất cả những gì anh chị em cần cho sự kêu gọi của mình đều đã được Ngài ban cho anh chị em rồi. Không chỉ vậy, Kinh Thánh nói rằng Ngài cố ý chọn những người yếu đuối, những người không có học thức, những người thiếu khôn ngoan để làm hổ thẹn những người khôn ngoan và những kẻ mạnh. Tại sao ạ? Để không ai có thể khoe mình trước sự hiện diện của Ngài. Nhưng ai khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa. Nên nếu anh chị em nghĩ rằng mình đang ở thế bất lợi, thì hãy xem lại, bởi vì thực tế là anh chị em đang ở thế có lợi, vì anh chị em không có quá nhiều điều để bám vào là những điều mà sẽ khiến anh chị em mất tập trung và đánh lừa anh chị em rằng anh chị em có lợi thế hơn những người khác. Nếu anh chị em nhận ra rằng anh chị em cần ân điển của Đức Chúa Trời, thì đó là lợi thế của anh chị em. nên thật ra không ai có lợi thế hay bất lợi, bởi vì chính nhờ ân điển của Ngài mà chúng ta làm được những điều này, chính nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Vài năm trước, tôi có nghe nói về số liệu thống kê nói rằng 5 năm sau khi tốt nghiệp trường Kinh Thánh, chỉ có khoảng 5% là hầu việc Chúa toàn thời gian. Đó là số liệu thống kê mà tôi nghe được. Chỉ có khoảng 5% học viên tốt nghiệp là hầu việc Chúa toàn thời gian. Một số người nghĩ rằng nếu tôi tốt nghiệp trường Kinh Thánh thì tôi sẽ đủ điều kiện để trở thành người hầu việc Chúa. Nhưng mà điều đó không đúng. Bởi vì nói như vậy là anh chị em đang phủ nhận rằng các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là không đủ, nên anh chị em cần phải có một con dấu chấp nhận từ con người. Lúc đó anh chị em mới đủ điều kiện. Nhưng có một sự thật, đó là phần lớn những người có được con dấu chấp nhận đó lại không phải là những người hầu việc Chúa toàn thời gian. Nên tất cả những gì anh chị em cần là làm những gì mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em làm. Anh chị em không cần phải tìm kiếm bất kỳ chứng nhận nào từ bất kỳ ai trừ khi Chúa kêu gọi anh chị em đi lấy chứng nhận đó. Tôi cảm thấy mình đã được kêu gọi để đến trường Kinh Thánh, nên tôi đã đến trường Kinh Thánh. Nhưng mà tôi có thể nói với anh chị em rằng trước khi đến trường Kinh Thánh, tôi đã có được sự vững tin về sự kêu gọi của mình từ trong lời Chúa rồi. Tôi biết mình được kêu gọi trước khi tôi đến trường Kinh Thánh. Tôi biết Chúa sẽ làm cho những gì tôi làm được thịnh vượng trước khi tôi đến trường Kinh Thánh. Trường Kinh Thánh chỉ là công cụ để mở rộng những điều đó mà thôi. Trước khi bước vào chức vụ, Chúa đã ban cho tôi một câu Kinh Thánh trong Timôthê Nhì chương số 4 câu số 5. Nhưng về phần con, hãy tiết độ trong mọi sự, chịu đựng gian khổ, làm công việc của nhà truyền giảng tin lành và chu toàn chức vụ của mình. Nên hãy chu toàn chức vụ của anh chị em. Và điều quan trọng để có thể làm được điều đó là anh chị em cần phải lắng nghe những gì mà Chúa phán với mình. Chức vụ mục sư mà tôi có bây giờ phần lớn bắt đầu từ tháng 1 năm 1999, khi Chúa phán với tôi rằng, ta muốn con mở một hội thánh ở đây. Nên cho dù mọi thứ trong chức vụ có trở nên khó khăn như thế nào đi nữa, thì tôi có thể dừng lại và nói rằng, tôi không tự kêu gọi mình làm điều này, Chúa đã kêu gọi tôi làm điều này, nên Ngài sẽ giúp tôi vượt qua. Điều đó sẽ đem đến sự vững tin rất lớn, bởi vì anh chị em biết rằng anh chị em không tự mình làm điều đó, mà là vì Chúa đã kêu gọi anh chị em làm điều đó. Sự hiểu biết đó sẽ đem đến cho anh chị em sự vững tin rất lớn. Nên Chúa muốn anh chị em vững tin nơi sự kêu gọi của Ngài dành cho cuộc đời của anh chị em. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Cha ơi, con cầu nguyện cho tất cả những anh chị em con đang lắng nghe hôm nay. Xin Chúa ban cho anh chị em con một sự vững tin rất lớn về sự kêu gọi mà Ngài dành cho anh chị em con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.